Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Sống đơn sơ và khiêm nhu. Chúa Giê-xu khẳng định trong câu 3 câu 4: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì không được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng." Bây giờ chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thăm viếng và ban ơn lành cho chúng ta trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con, trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho tâm linh chúng con được hướng lên nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin, cho chúng con được ở trong bầy chiên của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Ngài cho những người chưa biết Chúa và chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây xin Đức Thánh Linh hướng chúng con về Ngài, hòa chung trong tiếng hát ngợi ca với lòng khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong lời ca để nâng đức tin chúng ta lên tập trung hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng tôn kính và yêu mến chân thành. Trước hết là bài ca suy tôn và sau đó là chỉ có duy Ngài.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước suy tôn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tình
Chúa đã
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Sống đơn sơ và khiêm nhu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 14 ghi như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ kẻ đó mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh rẻ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời. Vì con người đã đến, cứu sự đã mất. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 1 đến câu 14. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại 5 bài thuyết giảng của Chúa Giê-xu. Nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi, chương 5, chương 6, chương 7. Kế đó là bài giảng truyền chức cho sứ đồ, chương 10. Ẩn dụ về nước trời, chương 13. Bài thuyết giảng về đức tin và đức khiêm nhu của môn đồ như trẻ thơ, chương 18. Và bài thuyết giảng về lai thế, chương 24-25. Trong các bài thuyết giảng của Chúa được Ma-thi-ơ ghi lại như nêu trên, Chúa Giê-xu đã cô đọng những giáo lý trọng yếu Ngài muốn truyền đạt cho các môn đồ và cũng cho cả dân chúng nữa. Trong chương 18, Chúa không chỉ dạy về trẻ con, nhưng Ngài cũng dùng hình ảnh trẻ thơ để dạy về niềm tin và nếp sống đơn sơ, khiêm nhu của cơ đốc nhân. Những đặc điểm trong cá tính trẻ thơ được Chúa đề cập đến là lòng tin cậy, tính đơn sơ và khiêm nhường. Và đây là điều Chúa muốn dạy cho các môn đồ đang tranh cãi nhau xem ai là người làm lớn trong nước trời. Nhìn đám trẻ chơi đùa, mọi người đều thấy chúng rất dễ làm quen, dễ kết bạn và dễ thân với nhau. Trẻ con lớp 1, lớp 2 không cần biết gì về gia thế giàu nghèo của nhau, về địa vị xã hội của cha mẹ hay những chi tiết khác về gia đình của nhau. Và tuy chúng có tính khí khác nhau nhưng vẫn chơi được với nhau bình đẳng hài hòa. Trẻ nhỏ thường không phân biệt chủng tộc màu da, không ganh đua về vóc dáng áo quần giày dép. Đối với đám trẻ này, tất cả những đứa trẻ kia là bạn và đều có thể chơi chung được. Trẻ con chưa có một ý thức rõ ràng về nhân cách, cho nên chúng không nghĩ gì đến danh tiếng, tài sản, quyền hành hay địa vị. Trong khi đó, tất cả những điều này lại là những thứ người lớn đặc biệt quan tâm và cũng dùng để đánh giá người khác. Trẻ con sống rất trung thực với con người của nó. Chúng khóc, chúng cười, chúng đòi ăn, giành đồ chơi rất tự nhiên, không ác ý. Chúng khóc đó, cười đó, giận nhau rồi mấy phút sau lại chơi với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Trẻ con sống rất vô tư và đơn giản. Trong khi đó, mối quan hệ của người lớn phức tạp hơn nhiều. Không nói ra, nhưng mọi người đều âm thầm quan sát nhau, rồi cũng âm thầm phân tích, đánh giá, kết luận, v.v. Trẻ con sống đơn giản bao nhiêu, thì người lớn phức tạp, rắc rối bấy nhiêu. Tại đây Chúa không chỉ nói về trẻ con, nhưng Ngài còn dùng hình ảnh trẻ con để dạy môn đồ sống đơn sơ và khiêm nhu. Nhiều rắc rối trong cuộc sống chúng ta chỉ vì chúng ta đã không giữ được tâm hồn vô tư và đơn sơ mà đã để cho thế giới bên ngoài xâm nhập, kích thích và khơi dậy bản ngã hư hoại bên trong. Đáng lẽ chúng ta phải là muối của đất, ánh sáng của trần gian, nghĩa là ảnh hưởng đến môi trường và thay đổi môi trường. nhưng chúng ta lại làm ngược lại để cho thế giới và môi trường khích động chúng ta. Các môn đồ Chúa thay vì sống đơn giản và khiêm nhu như gương mẫu Chúa đã không cưỡng chống nổi quan điểm thế gian, muốn được tôn kính trọng vọng, muốn ngồi chỗ cao nhất y như thành phần lãnh đạo mũ cao áo dài trong Do Thái giáo đương thời. Thay vì khiêm nhu phục vụ, coi người khác tôn trọng hơn mình, thì họ lại tranh cãi xem ai là lớn hơn hết trong nước trời. Họ suy nghĩ tập trung vào chính mình, vào danh tiếng và quyền lợi cá nhân, cho nên lúc nào cũng nghĩ quẩn lo quanh, sợ mất quyền lợi, sợ bị phê phán, sợ bị hiểu lầm. Lại cũng vì thiếu lòng khiêm nhu nên dễ buồn giận, dễ chạm tự ái. Những nhận xét trên phần nào giúp cho chúng ta thấy vì sao Chúa muốn các môn đồ Ngài phải có tâm hồn đơn sơ và lòng khiêm nhu như trẻ thơ trong cuộc sống trần gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Chúng ta sẽ lần lượt nói đến thứ nhất là điều kiện vào nước trời, thứ hai tiêu chuẩn sống trong nước trời và thứ ba dứt khoát đối với tội lỗi. Thứ nhất, chúng ta nói đến điều kiện vào nước trời, đó là phải đổi lại và nên như trẻ thơ. Trong câu thứ ba, Chúa khẳng định một chân lý rất quan trọng bảo rằng nếu không đổi lại và nên như trẻ thơ thì không được hưởng nước thiên đàng. Chân lý hiển nhiên trong lời dạy này là chúng ta chỉ có thể vào nước thiên đàng như một đứa trẻ, đơn sơ, tin cậy, tùy thuộc. Một đứa trẻ chưa đủ khả năng để thành đạt bất cứ điều gì, cho nên cũng không có gì để hãnh diện để khoe khoang. Đây chính là những yếu tố của sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô đã viết rất rõ điều này trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Mệnh lệnh đổi lại và nên như đứa trẻ nhấn mạnh đến ân sủng Chúa đem đến sự ăn năn đổi hướng để một người có thể kinh nghiệm quyền năng tái tạo, đổi mới của Đức Thánh Linh. Đây là điều con người không thể nào tự làm cho mình. Trong thực tế, chúng ta thấy những người có tâm hồn đơn sơ, dễ đến với Chúa, dễ tin nhận Chúa, trong khi những người thiếu lòng khiêm nhu rất khó ăn năn, rất khó đổi hướng để trở lại đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Mác chương 10 câu 15, Chúa khẳng định mạnh mẽ hơn bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không được vào đó bao giờ. Trong bài giảng truyền chức cho các sứ đồ, Chúa cũng từng đề cập đến hạng người không có đức tin đơn sơ và không có lòng khiêm nhu tiếp nhận lời các môn đồ. Chúa dạy các môn đồ đừng phí thì giờ cho những con người đó mà còn phủi bụi của những thành đó dính chân họ nữa. Đây là một hành vi dứt khoát, phó mặc những người kiêu ngạo từ chối tin lành. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 10, câu 14-15. Điểm thứ hai là tiêu chuẩn sống trong nước trời. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đó là câu 4. Nguyên cớ đưa đến lời dạy này là câu các môn đồ hỏi Chúa xem ai trong vòng họ sẽ có địa vị cao hơn trong nước thiên đàng. Điều đáng tiếc là họ đã tập trung vào địa vị của mình trong thời điểm Chúa Giê-xu đối diện với sự thương khó. Luca đã ghi lại sự kiện này ngay sau khi Chúa lập lễ tiệc thánh, nhắc họ nhớ đến sự hy sinh thương khó của Ngài. Thay vì ghi nhận, chiêm nghiệm, cảm thương Chúa, họ lại tập trung vào chính mình. Phúc âm Luca chương 22 câu 24 ghi, môn đồ lại cãi nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Theo tiêu chuẩn của trần gian, người được kể là lớn, được ca ngợi tôn vinh, thậm chí được đặt tên đường, tên thành phố hay được lập tượng đài, là những người có những đóng góp quan trọng cho xã hội, là người đã bỏ cả cuộc đời hay phần lớn cuộc đời cho các công trình khoa học, giáo dục, nghệ thuật, chính trị, v.v. Nhưng trong tiêu chuẩn của Chúa, người được kể là lớn là người có tâm tính đơn sơ và khiêm nhường. Có tâm tính đơn sơ khiêm nhường thì không phải là những thành đạt do nỗ lực cá nhân, nhưng là một bản chất hay tư chất được Phú ban. Nếu tôi làm gì để có tính đơn sơ và nếu tôi làm gì để có tính khiêm nhường, thì đó không phải là đơn sơ hay khiêm nhường thật. Trẻ con không làm gì để có những đức tính đó. Đó là bản chất được Phú ban để cho một người có thể khiêm nhu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, để nhận được sự cứu rỗi. Đây chính là thể hiện của ân sủng Chúa mà sứ đồ Phao-lô đã nói. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta đều chấp nhận và tin điều sứ đồ Phao-lô nói. Chúng ta được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin. Nhưng sau khi đã được cứu rỗi, khuynh hướng cố hữu, cậy mình, vẫn âm thầm trở lại. Cho nên các môn đồ đã tranh cãi nhau xem ai có công lớn để được làm lớn trong nước thiên đàng. Dù tại đây Chúa đã dạy bài học này, nhưng nhiều tháng sau, chúng ta vẫn thấy tham vọng cá nhân trong các môn đồ vẫn tiếp tục nhen nhúm. Chúng ta lại thấy trong Ma-thi-ơ chương 20, câu 20-21, câu 24 đến câu 28 ghi chuyện này. Bây giờ, có mẹ của các con trai Cbd cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu, lạy Ngài để hỏi một chuyện. Ngài phán rằng các ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây, ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 20, câu 20 đến câu 21, câu 24 đến câu 28. Đến tuần thương khó, Chúa Giê-xu lại phải dạy họ lần cuối cùng bài học khiêm nhu và phục vụ này, như được răng ghi lại trong phúc âm răng chương 13. Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ bảo rằng, nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là phúc âm Giăng chương 13, câu 14 đến câu 17. Tuy nhiên như đã nói, Chúa đang dùng trẻ thơ dạy các môn đồ khi thấy họ tranh cãi xem ai làm lớn trong nước trời. Chúa biết họ còn rất ấu trĩ trong đời sống đức tin. Về sau, sứ đồ Phao-lô đã dùng cụm từ con đỏ trong Chúa cứu thế hay là trẻ sơ sinh trong Chúa cứu thế để chỉ tình trạng này. Trẻ thơ rất dễ bị dẫn dụ vào con đường sai lầm, cho nên Kinh Thánh dạy rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi về già cũng không lìa khỏi đó. Đó là châm ngôn chương 22 câu 6. Thứ ba, cần có thái độ cương quyết đối với nhân tố gây vấp phạm và kiên trì với chiên đi lạc. Thứ nhất, gây vấp phạm cho người khác, nhất là cho tín hữu khác, đặc biệt là những người đức tin còn mới mẻ hay chưa trưởng thành là tội rất nặng. Kẻ gây vấp phạm bị Chúa của trách nặng. Nguyên cớ gây vấp phạm thông thường nhất là gương xấu, là những hành vi bất xứng hay cả những lời nói, những lời khuyên không phù hợp với lời Chúa. Người gây vấp phạm thường ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến phúc lợi người khác, nhất là đời sống tâm linh của người khác. Thứ hai, thái độ phải có đối với nguyên nhân gây vấp phạm cần triệt để, dứt khoát, không ấm ở với tội. Chúa Giê-xu đã dùng những động từ rất mạnh như chặt tay, móc mắt, không hiểu theo nghĩa đen, nhưng để nhấn mạnh đến quyết tâm giải quyết tận gốc nguyên cớ gây vấp phạm. Thứ ba, thái độ đối với người đi lạc. Đó là câu 12 đến câu 14. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu một người có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được, thì lấy làm vui mừng về con đó hơn là 99 con không lạc. Cũng một thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Người chăn sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh đi tìm chiên lạc cho kỳ được. Đây là tâm tình và chủ trương của Chúa. Đây là sách lược nước trời mà chỉ người đơn sơ và khiêm nhu vâng phục Chúa mới có tinh thần này. Người kiêu ngạo, coi thường và không quan tâm đến linh hồn người khác không bao giờ chịu khó làm chuyện này. Đi tìm chiên lạc có nghĩa là phải chân thành hy sinh, quên mình, gác qua một bên sự an vui của mình, kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương, giúp người có nhu cầu trong tâm tình của Chúa. Có một giáo sĩ đi truyền giáo ở Brazil, vào một buổi chiều mưa trên đường về, nhìn thấy cảnh những đứa trẻ 7-8 tuổi dầm mưa ra đứng lau kính xe để được vài xu. Có em còn bị bóp kèn xua đuổi. Nhìn cảnh thương tâm đó, vị giáo sĩ này không chịu nổi vì cũng có một đứa con gái chạc tuổi đó. Quá bức xúc, cơn giận trào dâng, ông thưa với Chúa, Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu, sao Ngài không làm gì cả? Đêm hôm đó, ông trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh những đứa trẻ dầm mưa ban chiều lại hiện lên trong trí. Nhưng rồi một ý tưởng lóe lên như câu trả lời của Chúa cho câu hỏi ban chiều. Con hỏi tại sao ta đứng yên không làm gì cả? Ta không đứng yên, nhưng ta đã làm từ lâu rồi. Ta đã dựng nên con. Trong bao nhiêu năm qua, từ ngày tin Chúa, được Chúa cứu, tâm tình của chúng ta có thay đổi gì không? Cuộc sống chúng ta ngày càng đơn giản, đơn sơ hay ngày càng phức tạp, rắc rối? Chúng ta khiêm nhu hơn hay kinh kiệu hơn, chịu khó hơn hay đòi hỏi nhiều hơn? Chúng ta thường gây vấp phạm hay chúng ta là nhân tố nâng tinh thần vào cuộc sống người khác lên? Chúng ta thêm bạn bớt thù hay thêm thù bớt bạn? Đức Chúa Trời chỉ có thể dùng chúng ta cho chính nghĩa của Ngài khi chúng ta sống khiêm nhu và hạ mình như Chúa cứu thế để có thể có đời sống đắc thắng. Đây chính là con đường Chúa đi và cũng là lời Chúa dạy. Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Xin Đức Thánh Linh biến đổi chúng con, ban cho chúng con tâm tình khiêm nhu của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, mà không bị cột trói vào trong những mối quan tâm ích kỷ về cuộc sống trên đời tạm. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.